Thế bây giờ để góp phần với các anh chị trong việc chia sẻ lời Chúa, thì tôi có một vài điểm muốn chia sẻ thế này. Trước hết là nói đến cái ý nghĩa của Thánh Hiến. Các anh chị lấy sách Đệ Nhị Luật, sách Đệ Nhị Luật ở chương 7, chúng ta đọc với đoạn chương 7 từ câu 6 cho đến câu 11 thôi, bởi vì nếu đọc hết câu 15 thì sẽ rất dài. Ta bắt đầu từ câu 6 nhé. Thật vậy, anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân trên mặt đất là một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Đức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em không phải vì anh em đông hơn mọi dân. Thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân, nhưng chính là vì yêu thương anh em và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em mà Đức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai Cập. Anh em phải biết rằng Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành, cho đến muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. Còn ai thù ghét Người thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết. Với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. Vậy anh em phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh em đem ra thực hành. Chúng ta sử dụng cái từ thánh rồi thánh hiến nhiều lắm, mà ý nghĩa căn bản là cái gì? Thế thì đây này, sách Đệ Nhị Luật ở câu 6 chương 7. Anh em là một dân thánh hiến cho Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em đã chọn anh em từ giữa muôn dân làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người. Thế cho nên thánh là cái gì? Là được tách riêng ra để dành cho Chúa, là đấng thánh. Đấy là ý nghĩa căn bản. Thường chúng ta nói đến thánh thì ta hay nghĩ đến cái nghĩa đạo đức, nghĩa luân lý. Điều đó rất đúng và rất tốt. Nhưng mà nghĩa căn bản là chỗ này này. Thánh có nghĩa là được tách riêng ra để dành cho một mình Chúa, là đấng thánh. Và cái ý nghĩa này ta thấy rõ lắm. Chẳng hạn như bây giờ linh mục, chúng ta gọi đó là những người có chức thánh. Ý con người đó được tách riêng ra để lo việc thờ phượng Chúa. Ý cái chén mà linh mục sử dụng mỗi khi dâng thánh lễ, chúng ta gọi là chén thánh, rồi thì khăn thánh, rồi thì bánh thánh. Tất cả những đồ vật đó, những con người đó được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Và theo ý nghĩa đó thì tất cả các anh chị ở đây là thánh này. Là bởi vì trong phép rửa tội chúng ta được tách riêng ra để thuộc về Chúa. Cho nên Thánh Phaolô mới gọi là các thánh ở Côrintô. Toàn các thánh cả. Cho dù là ta vẫn phạm tội, nhưng mà cái căn bản đó là được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh. Và bởi vì mình thuộc về Chúa là đấng thánh, cho nên phải sống làm sao cho nó phù hợp với ý nghĩa đó. Từ đó mới xuất hiện thánh theo nghĩa luân lý, theo nghĩa đạo đức, là phải sống cho nó phù hợp với ơn gọi của mình. Và Mô-xê nói với dân Israel rằng sở dĩ mà anh em được tách riêng ra để dành cho Chúa là đấng thánh đó, không phải là vì anh em là một dân tộc lớn lao, không phải vì những ưu điểm nhân loại của anh em. Chúa chọn chúng ta đâu có phải là bởi vì mình đạo đức đâu, đâu có phải vì mình giàu có, mình đẹp đẽ, mình tài năng đâu. Ngay trong đời tu cũng vậy đó. Trong một lớp có thể là 60-70 chủng sinh chẳng hạn, rồi cuối cùng còn lại chừng 5-10 người làm linh mục. Mà không hẳn 5-10 người đó là những người mà đạo đức nhất lớp đâu, có khi là phá như giặc vậy đó. Nhưng mà không biết là Chúa xui khiến thì sao đấy. Cái sự chọn lựa của Chúa nó không phải là tùy vào ưu điểm của con người, và nó mới bộc lộ ra cái sự chọn lựa tự do, tình thương vô điều kiện của Thiên Chúa. Mà bởi vì mình được Chúa chọn không phải là vì những ưu điểm của mình, mà là vì tình thương của Chúa thôi. Cho nên nó dẫn đến một hệ luận rất là quan trọng. Các anh chị có nhớ câu Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi. Cho đi cách nhưng không. Cái từ nhưng không này có lẽ là người ngoài Công giáo người ta không thể hiểu được. Sao mà nhưng lại còn không nữa? Nhưng không ở đây có nghĩa là làm sao? Là miễn phí đó. Miễn phí đó. Free. Tiếng Pháp là gratuit. Miễn phí. Hay là trong cái câu mà chúng ta vẫn hát là tình cho không biếu không đó. Đấy. Nhưng không có nghĩa là như vậy. Đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho đi nhưng không. Mình lãnh nhận tình thương của Chúa một cách nhưng không thì cũng phải biết cho đi cách nhưng không. Một hệ luận rất là quan trọng. Và những gì mà chúng ta vừa mới nói ở trong sách Đệ Nhị Luật, Mô-xê nhắc nhớ dân Israel như thế đó, thì sau này Thánh Phê-rô Tông Đồ, vị giáo hoàng đầu tiên, cũng nhắc nhớ chúng ta là những người ở trong giáo hội như vậy. Cho nên ở trong thư của Thánh Phê-rô có cái câu này: anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người, đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối mà vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Anh chị thấy Thánh Phê-rô nói giống như là Mô-xê. Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh này, dân riêng của Chúa này. Mô-xê nói với Israel như thế nào thì Thánh Phê-rô nói với giáo hội như vậy. Cho nên tất cả những gì mà chúng ta vừa nói đó không phải là cho Israel, mà là cho mỗi một người chúng ta ở trong giáo hội. Đấy là cái chia sẻ đầu tiên tôi muốn được góp phần